Và ý kiến nó thế nào, nhưng mà tận trong đáy lòng của mình nói cũng là một ý kiến tán thán Đức Phật, dù tán thán chúng hay chẳng, nhưng mà đó là một sự thành tâm, cho nên đều đáng ghi nhận. Thế nếu bây giờ mình vận dụng cái tư duy, mình sẽ thấy rất là nhiều cái để mà mình học ngay trong đó. Đó là không thể nào ngồi kể xiết được mà diễn tả xiết được, tức là chỉ có một cái điểm thôi, thì mình sẽ học được xung quanh cái điểm nó vô vàn, mà mình không bị sinh một cái tâm theo thức phân biệt, mà mình sẽ rơi vào cái trí đó thấy, giúp cho mình thấy. Vậy thì cái nỗi sợ của một người trở thành một bài học cho mình, và mình phải suy nghĩ như vậy. Mình suy nghĩ nếu mà bây giờ đại chúng ở đây muốn nói hay hết thì phải thế nào? Thì đương nhiên phải cần hai thứ: nghĩ cho chính, tức là chính niệm, mà nói cho đúng cơ thì tự nhiên hay, thì tự nhiên đúng. Mà muốn như thế thì phải làm sao? Quan sát, tư duy, nói thường xuyên, nghĩ Phật pháp thường thì diễn bày Phật pháp rất là dễ. Nói Phật pháp thường thì tự nhiên nói Phật pháp chân chu. Chứ bây giờ mà mời mấy thầy mà nói về vấn đề nào đó khác, vấn đề tình ái, vấn đề nấu nướng, thì đương nhiên nói có chân chu, nói gấp úng hoài. Đó là tại nói không quen. Nhưng mà nếu chúng cái quen á, thì nói được, cũng giống như là mình trúng cái chuyện thị phi thì tự nhiên mình nói chân chùa. Mà tự nhiên mình sẽ thấy cần nói dài, nói ngắn không có đã. Thường thường nó vậy, để nói cho dài á, thì nó có vẻ đã hơn, chút hết ra. Đó. Chút hết ra. Thế thì thường xuyên khi mà mình suy nghĩ như thế thì mình thấy, mình hiểu thế nào là chính niệm, thế nào là, và mình sẽ thấy từ một cái mình sẽ thấy rất là nhiều. Cho nên chẳng hạn thì dù như là nếu mình quen thì dù như có người thì sẽ nói như vậy, bảo là nếu mà hỏi chuyện thiền thì nói tôi quen tu tịnh rồi, nếu hỏi chuyện tịnh thì có người nói tôi quen tu thiền rồi. Nhưng mà nếu hiểu ra thì thiền hay tịnh gì cũng là Phật giáo hết á, mà không phải giáo gì khác hết, mà Phật giáo chỉ có một thôi. Nhưng mà chỉ vì căn cơ thành ra cái từ ngữ hay là cái kiểu nói nó khác nhau. Nhưng mà khi thành Phật thì là một, chứ không có là Phật tịnh với Phật thiền. Làm gì có Phật tịnh với Phật thiền? Làm gì có Phật hoa nghiêm với Phật pháp hoa? Làm gì có? Phật à? Mà tu hoa nghiêm cũng thành Phật, tu pháp hoa cũng thành Phật. Mà cái nào cũng chỉ thành Phật thôi thì mấy cái đó bình đẳng, thì giống nhau, làm gì có khác. Khác có chỉ là do nơi cái trí tưởng tượng của mình, cái thức phân biệt quen của mình rồi. Mọi cái thức phân biệt nó đều được gọi là tạp niệm. Mà nếu vào được cái trí vô phân biệt, chuyển thành cái trí vô phân biệt đó thì mới được gọi là chính niệm. Tức là thấy được cái thật. Thấy được cái thật thì không có thấy hiện tượng, thấy được bản thể tự tính của các pháp, thì đó mới là chính niệm. Thành thử ra rằng khi mà mình nghe mà mình tư duy một cái thì tự nhiên mình nhận ra rất là nhiều. Mà nếu mình không có như thế thì nó cứ đi từ cái lầm này đến cái lầm kia, thì nghe rồi lầm rất là nhiều. Chẳng hạn như cái hôm qua mà tôi chỉ có nói đơn cử là một số học thiền mà không chịu nắm vững cái thiền pháp, cho nên mới suy nghĩ như vậy, mới suy nghĩ rằng là khi nghe truyền dạy cũng giống như lãnh thọ, mà cứ nghe cái gọi rằng là quá khứ là chuyện qua rồi, hiện tại là chuyện chưa, tương lai là chuyện chưa tới, cho nên đâu cần bận tâm, mà chỉ cần bận tâm hiện tại thôi. Mà nếu mà nói như thế, mà hiểu như thế thì chết khoan gia của chư tổ sư. Nhưng Nhưng mà phải hiểu thế nào? Chắc chờ đó để có dịp hỏi cho nó vui. Cái gì cũng đáp hết, không có hay. Cho nên Ngài Quy Sơn nhất định không chịu đáp câu hỏi của Hương Nghiêm, mà nói rằng cái hiểu của tôi là cái hiểu của tôi, cái hiểu của ông là cái hiểu của ông. Ông phải là người hiểu chứ không phải tôi hiểu rồi. Ông hiểu được thì ông nhờ, còn nếu mà tôi hiểu thì ông vẫn không được nhờ. Thì bây giờ ông có biết thì không biết cái hiểu của tôi thì chẳng dính dáng được tới cái hiểu của ông hết. Phải ra không nói. Mà vì không nói như vậy, mà về sau này Hương Nghiêm giác ngộ, cái việc làm trước nhất là đốt nhang hướng về phía núi Quy Sơn đảnh lễ ba lạy. Và nói nếu năm xưa mà sư huynh giải đáp cho đệ thì đệ không có ngày hôm nay. Thành ra cái tri ân nó trước nhất, thành hướng về núi Quy Sơn đảnh lễ ngài Linh Hữu. Thì quả tính đúng như vậy. Mà nói cho dù bây giờ cái biết của tôi là tôi biết thì tôi được nhờ. Còn bây giờ ông có biết hay không biết cái biết của tôi thì cũng chẳng dính sáng được tới cái biết của ông hết. Đúng như vậy. Cho nên phải ông biết, phải tôi nói làm gì? Không cần nói. Nghĩ đi. Có công phu tu hành là như vậy, là đi đứng nằm ngồi tư duy và suy nghĩ. Còn cái gì cũng nói hết thì là ý y và cho là xong rồi, và cho là mình hiểu rồi, và xong rồi, lấy cái hiểu của người làm cái hiểu của mình, một thứ bệnh. Lấy một cái hiểu vô công dụng, không có làm được cái gì hết trơn. Mình hiểu cái hiểu của người xong mình vẫn chẳng hiểu gì. Bằng chứng là mình vẫn không diễn bày được, mình vẫn không hành xử được. Mà mình lấy đó cho là cái sở đắc của mình, hai cái bệnh. Rồi lấy cái đó cho là một cái kiến thức của mình, để cảm thấy mình là một người có kiến thức cao, có thể thi chê những cái xung quanh, ba cái bệnh. Và đằng đằng vô lượng bệnh. Vô lượng bệnh xảy ra. Nhưng mà nếu tư duy thì phát giác nó là bệnh. Thì như vậy cái tư duy đó là lương dược rồi, bởi vì khám phá được bệnh. Thì cái tư duy đó của mình nó mới có thể giúp cho mình không bệnh. Tức là thấy. Thành, nếu mình biết nghe, mình sẽ thấy bình đẳng lắm. Tức là mình nghe người hay người dở gì, mình cũng thấy. Mình thấy được Phật Pháp ở trong. Mình đều nhìn thấy Phật Pháp ở trong, chứ dù họ nói như sao. Đó là nghe. Đó là biết nghe Phật Pháp. Chứ dù họ nói thế nào chăng nữa, mình cũng có thể nhận lãnh được Phật Pháp. Là qua những cái ví dụ vừa rồi, nó chỉ là những ví dụ thôi. Và nó có trăm ngàn, và nó có trăm ngàn thứ để mà mình tạo nên một cái là càng lúc mình càng nhận ra Phật Pháp. Thì bây giờ qua đến cái vấn đề mà hỏi rằng là suốt ngày hôm qua hỏi rằng là nhất tâm bất loạn là gì? Thì có thể nói rằng là toàn bộ giống nhau. Có thể hiện ra nói khác, gọi là toàn bộ giống nhau. Thế nhưng bây giờ mình suy nghĩ, bây giờ mà mình bắt đầu khởi tư duy để mà suy nghĩ nó. Thế rồi suy nghĩ rằng nhất tâm bất loạn là gì? Mình suy nghĩ. Và mình suy nghĩ những vấn đề xung quanh nó, là chẳng hạn như hôm qua thầy có đặt câu hỏi với Thiện Đạo. Đặt câu hỏi đó là gợi ý cho những người nếu biết nghe Phật Pháp. Không phải câu hỏi đó dành riêng cho Thiện Đạo, mà câu hỏi đó là dành cho tất cả mọi người. Bất cứ những người nào muốn hiểu Phật Pháp là đều quan tâm. Không phải cái đó phải đụng tiếng ngã, thì cái đó mới thuộc về ngã sở. Và Phật Pháp là nhiều khi Vô Ngôn Thông chỉ có đứng bên cạnh Ngài Bách Trưởng Hoài Hải, là khiến một vị tăng tiến tới đảnh lễ và hỏi là như thế nào gọi là đại ý của Phật Pháp. Ngài Bách Trưởng đáp rằng là tâm địa điện nhược không huệ nhật tự chiếu. Ngài Vô Ngôn Thông đứng kế bên nó giác ngộ. Và câu hỏi và câu đáp chẳng có dính gì tới Ngài đâu có hỏi. Thế mà hôm qua có hỏi rằng nếu nó là niệm Phật liên tục, nó là niệm Phật là nhất tâm bất loạn, thì thầy có hỏi rằng là có khó không? Nó khó. Và tại sao? Tại vì